Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Trọng Thành, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2024. Israel thông báo triệt hạ lãnh đạo Hamas, phương Tây hy vọng kết thúc xung đột. Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất thôn được Nga sử dụng ở Ukraine. Liên Âu muốn sớm có luật cho phép nhanh chóng trục xuất di dân bất hợp pháp. Mỗi ngày một sự kiện, 10.000 lính Bắc Triều Tiên ở Ukraine, ai sẽ được lợi? Theo dòng thời sự, Iran đã sắp tiến gần đến mục tiêu trang bị vũ khí nguyên tử hay chưa? Thưa quý vị, hôm qua trong một đoạn video bằng tiếng Anh, Thủ tướng Israel loan báo lãnh đạo phe Hamas, ông Yahya Sinwar, được cho là đầu não vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cách nay một năm, đã bị triệt hạ trong một chiến dịch quân sự ở Rafah, miền nam dãy Gaza. Thủ tướng Israel cho rằng cái chết của nhân vật này đánh dấu bước đầu cho hồi kết cuộc chiến ở Gaza. Thu Hằng cho biết thêm.
Thông tin này cũng đã được quân đội và các cơ quan tình báo Israel xác nhận, lãnh đạo Hamas đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự ở phía nam dải Gaza hôm thứ Tư 16 tháng 10. Sau gần một năm truy lùng, các xét nghiệm ADN thi thể đã xác nhận rằng lãnh đạo Hamas đã bị trừ khử từ trong nguyên văn. Ngay sau thông báo của Israel, nhiều lãnh đạo phương Tây đã có phản ứng và xem đây là một cơ hội cần nắm bắt để chấm dứt các chiến dịch quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden trên đường đến Berlin đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Israel nhưng đồng thời kêu gọi đồng minh thân cận nhất ở Cận Đông chuẩn bị cho bước tiếp theo, chấm dứt xung đột. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodain tường trình.
Trong một thông cáo, Tổng thống Joe Biden nói rằng đó là một ngày tốt đẹp đối với Israel, Hoa Kỳ và thế giới. Ông gọi điện chúc mừng Thủ tướng Israel từ chuyên cơ Air Force đang bay đến Berlin. Ông nhắc lại rằng Yahya Sinwar là đầu não của những hành động thảm sát, hãm hiếp và bắt cóc trong loạt tấn công ngày 7 tháng 10. Phó Thủ tướng Mỹ, ứng viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris cũng có những tuyên bố tương tự. Tuyên bố trước báo giới, bà giải thích rằng công lý đã được thực thi và kết quả là thế giới tốt đẹp hơn. Giống như ông Joe Biden, bà Harris cũng nhấn mạnh rằng từ nhiều tháng qua, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tham gia trên địa bàn, phối hợp với quân đội Israel, thu thập thông tin tình báo để xác định vị trí các thành viên phe Hamas. Bà hoan nghênh quân đội Mỹ vì sự hợp tác này. Đây là bước khởi đầu cho hồi kết của chiến tranh ở dải Gaza, cũng như sự trở về của các con tin. Hiện vẫn còn 101 người chưa được trả tự do kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Mỹ và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan giải thích là Yahya Sinwar là yếu tố cản trở quan trọng, trong khi Mỹ nói rằng đã làm việc từ nhiều tháng qua về một thỏa thuận ngừng bắn. Chính phủ Mỹ muốn tin vào khả năng một tương lai tốt đẹp hơn cho Israel và người Palestine mà không có Hamas, nhưng cũng nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngoại trưởng Antony Blinken đã lên đường đến Israel nhằm trao đổi về điều này.
Trước khi lên đường sang Beirut, thủ đô Liban ngày hôm nay, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng việc triệt hạ được thủ lĩnh Hamas mở ra một giai đoạn mới tại Cận Đông. Trong khi đó, Nga bày tỏ quan ngại về những hậu quả cho thường dân sau cái chết của lãnh đạo Hamas. Ông Yahya Sinwar được cho là đầu não loạt tấn công khủng bố nhằm vào Israel khiến hơn 1.000 người chết và gần 300 người bị bắt làm con tin. Vậy ông là ai? Trọng Thành cho biết tiếp.
Yahya Sinwar sinh năm 1962 tại trại tị nạn Khan Yunes ở miền nam dải Gaza. Vào thời điểm bùng lên phong trào Intifada, tức phong trào ném đá lần thứ nhất năm 1987 để chống Israel. Sinwar ở tuổi 25 đã gia nhập Hamas ngay khi tổ chức này hình thành. Kể từ cuối thập niên 80, Sinwar bắt đầu chỉ huy lực lượng an ninh của Hamas tổ chức nhiều cuộc ám sát người Israel và những người Palestine bị cáo buộc cộng tác với kẻ thù. Vì các hoạt động này, Sinwar bị Israel bắt và kết án tù chung thân. Năm 2011, sau 22 năm bị giam giữ, Sinwar được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh và trở thành một trong những người thuộc cánh cứng rắn nhất của tổ chức Hamas bị Mỹ và Liên Âu coi là khủng bố. Từ khi được bầu làm lãnh đạo Hamas ở dải Gaza năm 2017, Yahya Sinwar chủ trương duy trì mục tiêu cuối cùng là giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine khỏi ách chiến đóng Israel ở Cisjordania, Jerusalem, v.v. Yahya Sinwar không công nhận nhà nước Do Thái. Nhân vật này chủ trương sử dụng bạo lực để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế về số phận của người Palestine. Ngày 7 tháng 10 năm ngoái, dưới sự lãnh đạo của Sinoa, Hamas tiến hành cuộc tấn công khủng bố trên đất Israel, khiến hơn 1.100 người chết và 251 người bị bắt làm con tin, theo Tel Aviv. Israel đã trả đũa với cuộc chiến tranh chống Hamas tại dải Gaza, khiến hơn 42.000 người chết theo Bộ Y tế Hamas và tàn phá gần như toàn bộ vùng đất của người Palestine ở khu vực này. Kể từ cuối tháng 7 năm nay, Yahya Sinwar được chọn làm người lãnh đạo chính trị của tổ chức Hamas, kế nhiệm Ismail Haniyeh bị quân đội Israel ám sát tại Tehran. Cho đến khi bị hạ sát, Sinwar được coi là người lãnh đạo trên thực tế cuộc chiến của Hamas chống Israel tại Gaza.
Cũng về cái chết của lãnh đạo Hamas, chính quyền Iran ngày hôm nay vẫn chưa có phản ứng. Từ Tehran, thông tấn viên Siavot Ghazi giải thích.
Chưa có quan chức nào của Iran phản ứng về cái chết của lãnh đạo Hamas. Duy chỉ có đại diện của Iran bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã đăng một thông cáo khẳng định rằng cái chết tử vì đạo của ông Sinwar sẽ là một tấm gương để giới trẻ Palestine tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng Palestine. Cái chết của thủ lãnh phe Hamas diễn ra sau vụ triệt hạ đầu não Hezbollah ở Liban, sau vụ ám sát ông Ismail Haniyeh ở Tehran ngày 31 tháng bảy vừa qua. Trong chưa đầy 3 tháng, Iran đã bị mất đi nhiều nguồn hậu thuẫn quan trọng trong khu vực. Vụ việc này cũng xảy ra vào lúc mọi người đừng nghĩ tới khả năng Israel trả đũa đợt oanh kích bằng 200 tên lửa của Iran nhắm vào nhà nước Do Thái hôm 1 tháng 10 vừa qua. Lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng hôm qua khẳng định Iran sẽ lại đáp trả nếu Israel mở cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ của Iran và hệ thống phòng không Taat của Mỹ sẽ không thể bảo vệ được nhà nước Do Thái. Những Iran cũng lo sợ rằng sau những thành công của Israel nhắm vào Hamas và Hezbollah, Israel sẽ còn quyết định đánh Iran mạnh hơn nữa như khẳng định của Thủ tướng Israel.
Ngay sau thông tin về cái chết của lãnh đạo Hamas, lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban ngày hôm nay thông báo sẽ mở một giai đoạn leo thang mới trong cuộc đối đầu với Israel. Ngày hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt hai công ty Trung Quốc và một công ty ở Nga liên quan đến việc sản xuất thô mà Moscow sử dụng để tấn công Ukraine. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ ban hành những biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp Trung Quốc cộng tác với công ty Nga để phát triển và trực tiếp sản xuất hệ thống vũ khí hoàn chỉnh.
Theo AFP, hai công ty tại Trung Quốc bị trừng phạt là Xiamen Limbeck Aircraft Engine, chuyên sản xuất động cơ cho thôn dòng Garpia của Nga, và Red Lepus Vector Industry Shenzhen vì đã vận chuyển drone. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Nga Trading House Vector và một công dân Nga cũng bị nhắm đến. Theo Bộ Tài chính Mỹ, thì drone được thiết kế và phát triển bởi các chuyên gia Trung Quốc và được sản xuất trong nhiều nhà máy Trung Quốc hợp tác với doanh nghiệp quốc phòng Nga. Sau đó, drone được chuyển sang Nga để sử dụng tấn công Ukraine. Việc Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến của Nga-Ukraine được Ngoại trưởng Anh David Lammy đề cập trong cuộc gặp với đồng nhiệm Vương Nghị ngày hôm nay nhân chuyến công du Bắc Kinh. Một số chủ đề nhạy cảm khác cũng được đưa ra thảo luận trong bối cảnh hai bên mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao.
Ngoài Trung Quốc, Bắc Triều Tiên cũng là nước hỗ trợ tích cực cho cuộc chiến của Nga. Phát biểu trong buổi họp báo ở Brussels ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Bình Nhưỡng chuẩn bị gửi khoảng 10.000 quân đến Ukraine để giúp Nga duy trì cuộc chiến. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã họp khẩn các cơ quan tình báo và quân đội để đánh giá các nguy cơ. Thông tấn viên Celio Fioretti tại Seoul tường trình.
Ce serait la première fois que la Corée du Nord déploie un nombre aussi important.
Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên triển khai một lượng quân lớn đến như vậy ra nước ngoài. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, 4 lữ đoàn bộ binh Bắc Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng đặc công, dường như đã được triển khai tới Nga. Vẫn theo nguồn tin này, Bình Nhưỡng có lẽ sẽ triển khai tổng cộng đến 12.000 quân, trong đó có 1.500 người có thể đã đến Vladivostok, vùng viễn đông của Nga. Thông tin được đưa ra sau khi tình báo Ukraine thông báo 6 sĩ quan Bắc Triều Tiên bị thiệt mạng cách đây hơn một tuần ở vùng Donbass. Những người này làm nhiệm vụ quan sát các lực lượng Nga. Hiện giờ không thể kiểm chứng được sự hiện diện của lực lượng Bắc Triều Tiên ở Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký một hiệp ước quân sự vào tháng 6 và hứa hỗ trợ nhau trong trường hợp xảy ra xung đột. Tuy nhiên, trong cuộc họp của NATO tại Brussels, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc muốn giải trình rõ về tình hình. Hiện giờ không thể biết được là những quân nhân Bắc Triều Tiên này có phải là để đưa ra mặt trận Ukraine hay không.
Để hiểu rõ thêm chủ đề này, mời quý vị theo dõi một mỗi ngày một sự kiện ngày hôm nay do Thu Hằng phụ trách. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này trắc nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của một đơn vị tên lửa hạt nhân liên lục địa.
Hãng tin Reuters dẫn lại thông tin trên truyền thông Nga cho hay cuộc diễn tập với tên lửa đạn đạo liên lục địa Ia được tổ chức tại một khu vực ở tây bắc thủ đô Moscow. Tên lửa Ia có tầm bắn 11.000 cây số, có thể mang cùng lúc nhiều đầu đạn hạt nhân, được triển khai từ các khu hầm ngầm hoặc được lắp vào các bệ phóng di động. Theo Bộ Quốc phòng Nga, thì trong lần tập trận này, đơn vị tên lửa sẽ tập luyện di chuyển và ngụy trang tên lửa trên các lộ trình dài đến 100 cây số. Mục tiêu của các cuộc tập trận hạt nhân này là nhằm răn đe để phương Tây không can thiệp nhiều hơn vào cuộc chiến của Ukraine chống xâm lược Nga. Cuộc tập trận hạt nhân của Nga diễn ra đúng vào thời điểm mà NATO đang tiến hành tập trận không quân thường niên với vũ khí hạt nhân, mở ra từ ngày 14 tháng 10 và kéo dài 2 tuần lễ với sự tham gia của 13 nước. Năm nay lần đầu tiên phi cơ F-35A có khả năng mang bom nhiệt hạch B-61 tham gia tập trận.
Cũng liên quan đến Ukraine, hôm nay trong chuyến công du châu Âu cuối cùng với tư cách tổng thống tại Berlin, ông Joe Biden đã kêu gọi các đồng minh NATO duy trì hậu thuẫn Ukraine chống xâm lược Nga cho đến khi Kiev đạt được nền hòa bình công bằng và bền vững.
Theo AFP, Tổng thống Biden đã lên án cuộc tấn công sai trái của Tổng thống Nga Vladimir Putin chống Ukraine khởi sự từ hơn 2 năm rưỡi nay. Ông Biden nhấn mạnh, xin trích, NATO giờ đây mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết, và khẳng định là liên minh sẽ không giảm bớt các nỗ lực hỗ trợ Kiev vào lúc một mùa đông rất khó khăn đang đến gần. Trước cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một mặt tuyên bố sẽ tiếp tục hậu thuẫn Ukraine, nhưng mặt khác nhấn mạnh là NATO không được phép trở thành một bên tham chiến để tránh cho cuộc chiến tranh này biến thành một thảm họa lớn hơn nhiều. Ngày hôm nay, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp nguyên thủ Mỹ và trao tặng huân chương cao quý nhất của nhà nước Đức dành cho các chính trị gia, được ca ngợi là người cầm lái của nền dân chủ do những công lao của ông với NATO và Ukraine vào một thời điểm nguy hiểm nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh.
Cũng tại châu Âu, nhập cư là chủ đề trung tâm của Thượng đỉnh Liên Âu họp tại Brussels, Bỉ ngày hôm qua. 27 nước thành viên đề nghị Ủy ban châu Âu sớm đệ trình một dự luật nhằm đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư không hợp lệ.
Tại Thượng đỉnh Liên Âu, Hội đồng châu kêu gọi hành động kiên quyết ở tất cả các cấp để tạo điều kiện thúc đẩy việc đưa người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi khối. Theo một giới chức châu Âu, thì năm 2018 đã có một sáng kiến tương tự về chủ này đề này được đưa ra nhưng không được thông qua. 6 năm sau đã có tiến triển trong hồ sơ nói trên và quan điểm thiên hữu đã thắng thế. Tuy Hội đồng châu Âu ra được một quyết định chung về vấn đề này, nhưng việc xử lý cụ thể tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ châu Âu. Đó là việc lập các trung tâm ở ngoài Liên Âu để tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp trong thời gian chờ đợi xem xét hồ sơ xin tị nạn. Chính quyền Ý của Thủ tướng Meloni đã có một thỏa thuận gây tranh cãi với Albany về việc lập một trung tâm như trên. Trước Thượng đỉnh Liên Âu đã có một đợt dân vượt biển vào lãnh thổ Ý đầu tiên được chuyển sang trung tâm này. Nhiều lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức giữ khoảng cách với mô hình Ý. Thủ tướng Tây Ban Nha thậm chí phản đối kịch liệt. Sáng hôm qua, Ý đã tổ chức một cuộc họp không chính thức bên lề Thượng đỉnh để thúc đẩy các biện pháp mạnh chống nhập cư lậu. Liên Âu đòi có một đợt mới để trục xuất nhanh người nhập cư bất hợp pháp vào lúc số di dân nhập cảnh trái phép vào khối giảm 42% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn sang nước Mỹ, Donald Trump và Kamala Harris hôm nay có cuộc đọ sức tại bang Michigan, một trong những bang được cho là cạnh tranh gay gắt nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tại đây, tâm điểm là cuộc tranh luận dữ dội về sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Israel.
Theo AFP, bang Michigan phía bắc nước Mỹ giáp biên giới với Canada là nơi có rất đông người Mỹ gốc Ả Rập sinh sống. Theo truyền thống thì bộ phận cử tri này có xu hướng ủng hộ các ứng viên đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng năm nay, số cử tri này đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Biden mà bà Kamala Harris cũng là một thành viên vì cuộc chiến ở dải Gaza và tại Liban, tại Dearborn ngoại ô Detroit, xung đột ở cận đông ngự trị trong mọi cuộc trao đổi. Ngay khi có thông tin về cái chết của thủ lĩnh phe Hamas, bà Kamala Harris đã tuyên bố rằng đây là một cơ hội cho Israel để chấm dứt chiến tranh. Còn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến tranh cử tại Detroit, thành trì cũ của ngành công nghiệp xe ô tô Mỹ, đã không bình luận gì về cái chết của ông Yair Sinwa. Theo ban vận động của ông, đây là dịp để Donald Trump chỉ trích làm thế nào các hộ gia đình Mỹ tại Michigan đã bị lạm phát đè bẹp dưới sự lãnh đạo tồi tệ của bà Kamala Harris.
Trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản ở Trung Quốc đẩy tăng trưởng xuống mức thấp nhất từ hơn một năm nay.
Tăng trưởng trong quý 3 năm nay của Trung Quốc tăng 4,6% và là mức tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ đầu năm ngoái. Trong thông báo ngày hôm nay, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc giải thích là do bối cảnh thế giới phức tạp và khó khăn cùng với những vấn đề mới liên quan đến phát triển kinh tế của đất nước. Theo AFP, thì Trung Quốc đã cố gắng hết sức để bình ổn nền kinh tế bị trì trệ vì tiêu dùng chậm và khủng hoảng bất động sản. Từng được coi là động cơ tăng trưởng, lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn lớn, nhiều chủ đầu tư mắc nợ, xây dựng dở dang và giá cả giảm. Ngày hôm qua, chính quyền đã thông báo sẽ nâng mức tín dụng cho các dự án bất động sản dang dở lên thành hơn 500 triệu euro và hứa tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo 1 triệu ngôi nhà. Đây là một biện pháp được kỳ vọng là kích thích hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Sau đây là các phần tin khác.
Nam Phi yêu cầu rời văn phòng liên lạc của Đài Loan ra ngoài thủ đô. Theo lời một viên chức Bộ Ngoại giao Đài Loan xin ẩn danh ngày hôm nay, chính quyền Nam Phi đã yêu cầu văn phòng liên lạc của Đài Loan phải rời khỏi thủ đô Pretoria. Quyết định được đưa ra dưới áp lực của Trung Quốc, theo viên chức nói trên.
Nga bỏ phiếu về điều luật cấm khuyến khích lối sống không con. Các nghị sĩ Nga ngày hôm qua đã biểu quyết cuộc tranh luận đầu tiên về một dự luật cấm khuyến khích lối sống không con. Cuộc biểu phiếu này diễn ra trong bối cảnh Nga đang gặp khủng hoảng dân số ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc xung đột tại Ukraine.
Vua Charles Đệ Tam thăm chính thức nước Úc. Ngày hôm nay, Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla đã đến Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức 6 ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông kể từ khi có thông báo ông mắc bệnh ung thư.
Israel thông báo điều động thêm quân đến biên giới phía Bắc. Trong thông cáo ngày hôm nay, quân đội Israel cho biết đã điều thêm một lữ đoàn dự bị để chi viện cho các chiến dịch quân sự ở phía Bắc nhằm tiếp tục cuộc chiến chống Hezbollah và để đạt các mục tiêu chiến tranh.